Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Kinh Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai ngày 3 tháng 8 năm 2009 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về ngày giáo lý viên trong năm thánh Đức Mẹ Tà Pao. Sau đó là các tiết mục niềm tin và khoa học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua với Mai Hương. Tin Lê Côn và Bắc Ý. Đức Thánh Cha nhìn nhận vai trò giáo dục của ông bà nội ngoại trong gia đình. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin tại làng Lê Côn và Bắc Ý, là nơi Ngài đang nghỉ hè, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Chủ nhật 26 tháng 7 vừa qua là ngày giáo hội kính nhớ hai thánh Joachim và Anna, thân phụ mẫu của Đức Maria. Đức Thánh Cha nói rằng đây là dịp để cầu nguyện cho ông bà nội ngoại trong gia đình, là những người đang gìn giữ và là chứng nhân của những giá trị nền tảng của cuộc sống. Đức Thánh Cha nói trước 5.000 người tập trung trong cánh đồng, bên cạnh căn nhà nghỉ mát của Ngài như sau. Vai trò giáo dục của ông bà nội ngoại luôn quan trọng. Trách vụ này lại càng quan trọng hơn khi, vì nhiều lý do, cha mẹ không thể hiện diện đầy đủ bên cạnh con cái trong giai đoạn trưởng thành. Đức Thánh Cha phó dâng ông bà nội ngoại cho hai thánh Joachim và Anna và ban phép lành đặc biệt cho họ. Đức Thánh Cha nói rằng, có một bức hình vẽ Đức Mẹ lúc còn nhỏ, ngồi trong đồng thánh nữ Anna để học đọc kinh thánh. Ngài cầu xin Đức Mẹ giúp sức cho ông bà nội ngoại để họ luôn biết lấy lời Chúa nuôi dưỡng đức tin và đức cậy. Trong buổi đọc kinh chiều tại nhà thờ chính tòa Aosta hôm thứ Sáu 24 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha khẳng định rằng một xã hội không có Thiên Chúa sẽ không biết đi về đâu. Ngài kêu gọi hãy ý thức rằng sức mạnh đích thực, tức sức mạnh của đấng toàn năng, là sự tha thứ và lòng nhân từ. Sức mạnh ấy hoàn toàn khác với sức mạnh của Stalin, là người đã hỏi tòa thánh có bao nhiêu sư đoàn. Tin Việt Nam. Tòa giám mục Vinh lên án các hành động dã man của công an. Trong thông cáo số 3 đề ngày 27 tháng 7 vừa qua, Linh Mục Phạm Đình Phùng, chánh văn phòng tòa giám mục Vinh, cảm ơn những người đã lên tiếng dưới những hình thức khác nhau để hiệp thông với giáo xứ tâm tòa, đồng thời cũng bác bỏ những lời cáo buộc sai sự thật của các cơ quan truyền thông của tỉnh Quảng Bình và nhà nước Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, thông cáo cũng cho biết sáng Chủ nhật 26 tháng 7 vừa qua, tại nhà thờ Sở Hạt trên tổng số 19 giáo hạt trong giáo phận Vinh, giáo dân các giáo xứ đã đổ về giáo hạt mình để thể hiện tình liên đới, hiệp thông cầu nguyện cho tâm tòa. Theo số liệu báo cáo từ các giáo hạt, số giáo dân tham dự thánh lễ hôm sáng ngày 26 tháng 7 vừa qua lên đến gần 250.000 người. Riêng tại tâm tòa, thông cáo số 3 của văn phòng tòa giám mục Vinh ghi nhận là sáng Chủ nhật 26 tháng 7 vừa qua, có 7 linh mục trong hạt đồng tróc và hơn 500 giáo dân về nền nhà thờ tâm tòa để dâng lễ. Nhưng có một lực lượng khoảng trên 3.000 người, trong đó gồm công an, cảnh sát, dân quân và dân địa phương, đã dùng vũ lực ngăn cản đánh đập một số giáo dân để ngăn cản họ tới nhà thờ. Có 3 người bị hành hung. Chiều cùng ngày, công an Quảng Bình tiếp tục bắt 3 giáo dân, trong đó có ông chủ tịch hội đồng mục vụ giáo xứ tâm tòa và chị phó trưởng ca đoàn giáo xứ. Thông cáo còn cho biết sáng thứ Hai 27 tháng 7 vừa qua, 5 linh mục và hội đồng mục vụ các giáo xứ giáo hạt Kỳ Anh vào thăm các nạn nhân. Theo lời kể của các linh mục, khi đoàn vừa bước xuống xe gần nền nhà thờ tâm tòa thì một nhóm ăn mặc thường phục, trong đó có một số giống côn đồ, đã xông vào đánh ngay các linh mục và giáo dân cùng đi. Cũng theo các linh mục kể lại, đằng xa có một số trong trang phục công an đứng nhìn chứ không can thiệp. Cuối cùng, ngay tại trạm xá nơi một linh mục bị hành hung đang được điều trị, một nhóm côn đồ cũng vây quanh và xông vào đánh hai giáo dân đang canh vị linh mục. Công an trong trang phục cũng vẫn đứng nhìn một cách thản nhiên. Thông cáo số 3 của tòa giám mục Vinh một lần nữa lên án những hành động man rợ mà các chứng nhân cho biết là có sự tiếp tay của công an Quảng Bình. Thông cáo khẳng định, giáo dân Vinh đang chuẩn bị tinh thần cao nhất để đối phó với mưu trước quỷ ma. Tin Vinh Việt Nam. Hai linh mục Việt Nam đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị công an và côn đồ hành hung. Theo tin của hãng thông tấn Asia News, văn phòng tòa giám mục Vinh ra thông cáo lên án những vụ tấn công của công an và các băng đảng
nhắm vào hai linh mục là cha Nguyễn Đình Phú và cha Nguyễn Thế Bính. Cha Phú bị đánh gãy xương và bị thương tích ở đầu. Cha Bính bị hành hung đến bất tỉnh. Hãng tin Asia News cho biết, sáng Chủ nhật 26 tháng 7 vừa qua, cha Phú bị một nhóm công an sát phục tấn công khi ngài tìm cách đến giáo xứ Tam Tòa, đi cùng với năm linh mục khác trong giáo hạt Đồng Tróc dân Thánh Lễ. Thánh Lễ được xem như một cuộc biểu tình ôn hòa để tỏ tình liên đới với giáo dân Tam Tòa. Tin hai vị linh mục bị tấn công đã được loan tải đi khắp nước. Giáo dân trên toàn quốc đã quy tụ lại để cầu nguyện và tỏ tình hiệp thông với giáo dân Tam Tòa, cũng như lên án những hành động dã man của công an. Riêng trong giáo phận Vinh, con số các tín hữu trong toàn giáo phận tham gia cầu nguyện và tỏ tình liên đới với giáo dân Tam Tòa hôm Chủ nhật 26 tháng 7 vừa qua lên đến 250.000 người. Cha Võ Thanh Tâm, thư ký Hội đồng Linh mục Vinh, đã cực lực lên án hành động tàn bạo của công an tỉnh Quảng Bình đối với hai linh mục.
Tin Roma. Sau hai tuần nghỉ hè, Đức Thánh Cha từ giả làng Lê Comba, thung lũng Aosta, Bắc Ý, để trở về dinh thự mùa hè của các Đức Giáo Hoàng tại Castel Gandolfo, cách Roma khoảng 30 cây số về hướng nam. Lúc từ giả dân làng, ngài nói đùa rằng thiên thần bản mệnh của ngài đã không gìn giữ ngài khỏi té ngã. Nhắc đến cánh tay đang băng bột, Đức Thánh Cha nói có lẽ Chúa muốn dạy tôi phải kiên nhẫn hơn, khiêm tốn hơn. Ngài muốn tôi phải dành nhiều thời giờ để cầu nguyện và suy gẫm hơn. Trước khi lên đường đi Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã chào thăm và cảm ơn các lực lượng an ninh, các nhân viên bảo vệ dân sự và các viên chức địa phương đã giúp đỡ ngài trong suốt kỳ nghỉ tại Aosta. Buổi chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha cũng đã tiếp kiến Đức Cha Giuseppe Anfossi, giám mục Aosta, chính quyền địa phương vùng và thành phố Inprot.
Tin xã đoài. Một nguồn tin cho hay, tối ngày 28 tháng 7 vừa qua, giới chức trách tỉnh Quảng Bình đã liên hệ với Tòa giám mục Vinh để trả tự do cho 8 giáo dân hiện đang bị giam giữ. Nhưng Tòa giám mục Vinh yêu cầu là việc trả tự do cho các giáo dân, nếu có làm, thì phải làm 3 ngày, và phải có các bác sĩ giám định tình trạng thương tật và sức khỏe của các nạn nhân. Một số người theo dõi tình hình nói rằng đây chỉ là kế hoãn binh nhằm xoa dịu dư luận, bởi vì hiện nay truyền thông nhà nước vẫn tiếp tục kết án giáo dân, linh mục ở Tam Tòa nói riêng, và của giáo phận Vinh nói chung, và quyết định truy tố 7 người giáo dân bị bắt vẫn chưa được rút lại. Trong khi đó, giáo dân Tam Tòa tiếp tục bị bao vây và cô lập. Một số người cho biết có những người dân bị chính quyền kích động đã từ chối bán lương thực và thực phẩm cho giáo dân. Tại Hà Nội, sau khi Hội Sinh viên Công giáo Tổng giáo phận Hà Nội lên tiếng về vụ bắt giữ vô cớ Chủ tịch Hội Sinh viên Công giáo Vinh là anh Nguyễn Văn Thống, các trưởng nhóm sinh viên Công giáo đang bị công an hỏi thăm và đối diệu với giọng điệu. Chuyện sinh viên Thống chỉ xảy ra ở Quảng Bình. Một số người chỉ biết xe chở người từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh và Nghệ An thăm cha Phú và cha Bính, hai nạn nhân bạo lực của chính quyền. Khi trở về địa phận Quảng Bình đã bị chặn lại và tài xế bị thu bằng lái. Riêng cha Lê Thanh Hồng, quản nhiệm Tam Tòa cho biết, một công văn của chính quyền thành phố Đồng Hới quy kết ngài lôi kéo giáo dân về Tam Tòa làm lễ trái phép trong ngày 26 và 27 tháng 7 vừa qua, gây mất trật tự, ảnh hưởng đến cuộc sống thanh bình của người dân địa phương. Công văn yêu cầu cha chấp hành chính sách tôn giáo của nhà nước, chấp hành các quy định của pháp luật và bản ghi nhớ mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình và Tòa giám mục Vinh đã ký kết ngày 23 tháng 12 năm 2008. Về phần mình, trong một cuộc phỏng vấn trên đài Á Châu Tự Do, ông Trần Đình Dinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Hới, vừa quy trách cho giáo dân lăng mạ Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa chối bỏ rằng không hề có linh mục nào, cũng như chẳng có ai bị đánh đến độ bị thương tích.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về ngày giáo lý viên trong năm thánh Đức Mẹ Tà Pao.
quý vị và các bạn thân mến. Sáng ngày 13 tháng 7, trời thật đẹp. Mây che nắng, khí trời dịu mát trong lành. Hàng ngàn người hành hương về bên Đức Mẹ Tòa Pao. Trong số này có khoảng 1.300 giáo lý viên hân hoan tiến bước về lễ đài từ sáng sớm. Đây là ngày hành hương dành cho giáo lý viên trong năm thánh Đức Mẹ Tòa Pao với chủ đề Người bảo gì, các anh hãy làm theo. Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan đã chủ tế thánh lễ. Ngài đã nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trao đổi với các giám mục Việt Nam trong chuyến viếng thăm tòa thánh vừa qua. Đó là sứ mạng giáo lý viên là một ơn gọi. Cha Matthew Nguyễn Khắc Hy, giáo sư thần học từ Hoa Kỳ về thăm quê hương, đã giảng lễ. Ngài suy niệm đoạn tin mừng theo Thánh Gioan về tiệc cưới Cana. Người bảo gì, các anh cứ làm theo. Với cả tâm tình, Đức Mẹ chia sẻ kinh nghiệm sống đức tin của chính mẹ cho mọi người, để mời gọi tất cả trang bị thái độ khiêm tốn đón nhận và thi hành. Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo. Không nghi thức rườm rà, không nhiều lời giải thích, mà chỉ bằng một câu ngắn, mẹ đã kín đáo tế nhị giới thiệu Chúa Giêsu cho mọi người một cách hiệu quả. Sự kín đáo được thể hiện qua việc không nêu danh Giêsu trong câu nói, để Chúa Giêsu tự do biểu lộ mình theo cách của người, và qua việc người làm, dân chúng sẽ nhận biết người. Sự kín đáo ấy còn thể hiện qua việc mẹ nhẹ nhàng rút lui khỏi hiện trường, dành sáng kiến cho Chúa Giêsu, dùng lời người mà đến với mọi tâm hồn. Vai trò trung gian của mẹ là dẫn người ta đến gặp Chúa Giêsu. Mà một khi người ta đã đến được rồi, mẹ trở lại với thái độ muôn thuở là ghi nhớ và suy niệm trong lòng. Người bảo gì các anh cứ việc làm theo. Các môn đệ trong tình thuật tiệc cưới Cana chỉ là nhân vật phụ từ đầu đến cuối, không có một vai trò gì, nhưng trong mắt Đức Mẹ Maria, họ lại có một vị trí đặc biệt. Nếu phép lạ, nước hóa rượu ngon bên ngoài giúp đỡ gia đình, niềm vui của thực khách và hạnh phúc của lứa đôi, thì như cuối bài phúc âm ghi lại, bên trong phép lạ này nhằm củng cố lòng tin nơi các môn đệ. Người bảo gì các anh cứ làm theo, là lời vắn tắt của một vị trung gian đầy uy thế, vừa nhiệt tình truyền thụ kinh nghiệm bản thân trong việc gặp gỡ lời Chúa, vừa kín đáo chuẩn bị đường lối cho lời Chúa làm người bước vào đời rao giảng, và cũng tế nhị đỡ nâng niềm tin cho các môn sinh trong những bước đầu tiên chập chững học sống theo lời Chúa. Đức Maria, một trung gian đầy tâm huyết giữa Chúa Giêsu và nhân loại, mẹ dẫn dắt người ta đến gặp gỡ lời Chúa, mẹ khích lệ người ta chăm lo thực hành lời Chúa. Và mẹ rút lui cho lời Chúa trở thành máu thịt trong lòng kẻ tin. Người bảo gì các anh cứ việc làm theo. Đó cũng là lời Đức Mẹ nói với giáo lý viên. Chúa bảo giáo lý viên những gì? Tin mừng kể, trước khi về trời, Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ, và cũng là nói với các giảng viên giáo lý, hai mệnh lệnh. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Phúc âm theo Thánh Marco chương 16 câu 15. Và anh em sẽ là chứng nhân của Thầy. Tông đồ công vụ chương 1 câu 8. Sứ mệnh giáo lý viên là một ơn gọi đem tin mừng đến cho mọi người và sống chứng nhân giữa đời. Giới trẻ hôm nay bị ảnh hưởng nặng nề của chủ nghĩa tương đối và chủ nghĩa tục hóa. Đó là hai hình thái của chủ nghĩa vô thần. Vì thế, giáo lý viên có trách nhiệm cao cả trong sự nghiệp giáo dục đức tin cho các thế hệ trẻ. Một đức tin vững mạnh, một sự hiểu biết sâu xa về giáo lý, sẽ giúp người trẻ vượt thắng mọi thách thức của chủ nghĩa vô thần. Sứ mệnh giáo lý viên thật cao cả, hăng say trong sứ mệnh, đôi khi gặp khó khăn gian nan, thử thách từ nội tâm đến hoàn cảnh sống và cả môi trường phục vụ. Nhiều giáo lý viên lo lắng, thối chí và có lúc buông xuôi. Người bảo gì các anh cứ việc làm theo. Lời mẹ giúp giáo lý viên phấn khởi và an tâm. hãy nhiệt thành chu toàn sứ vụ rao giảng tin mừng và làm chứng nhân cho Chúa. Cuối thánh lễ, Đức Giám Mục làm phép ảnh tượng và nước cho khách hành hương. Ngài ban phép lành tòa thánh với ơn toàn xá. Nhân dịp này, tưởng cũng nên nhắc lại nơi đây rằng, cha Giuse Hồ Sĩ Hữu, trưởng ban giáo lý giáo phận Phan Thiết, đã phát động phong trào học tập về Đức Maria. Ban giáo lý đã in 36.000 cuốn sách có tựa đề là 100 câu hỏi về Đức Maria gửi đến từng gia đình trong giáo phận. Trong tương lai, tháng 9 sẽ tổ chức thi đố vui giáo lý về Đức Maria tại giáo xứ, và tháng 10 sẽ tổ chức cấp giáo hạt, và tháng 11 cấp giáo phận, để tháng 12 trao giải thưởng dịp bế mạc năm thánh Đức Mẹ Tà Bao. Người ta cũng nên chú ý rằng, hiện tại, ở thành phố cũng như ở nông thôn Việt Nam, hoạt động nổi bật nhất của các giáo xứ sau việc cử hành các bí tích là việc giảng dạy và học hỏi giáo lý. Sau thánh đường thì phòng giáo lý cũng là mối quan tâm thứ hai trong kế hoạch xây cất cơ sở ở đại đa số các giáo xứ. Đó là hai sự việc nói lên sự quan tâm đến vấn đề huấn giáo của giáo hội Việt Nam. Ở cấp toàn quốc cũng như ở cấp giáo phận, chưa có một trường hay trung tâm đào tạo giảng viên giáo lý và đảm trách về huấn giáo của giáo hội Việt Nam hay của giáo phận. Từ ít năm nay, một số giáo phận đã có trung tâm mục vụ hay tòa giám mục mới được xây dựng, có thể dùng làm nơi tổ chức các khóa, các đợt huấn luyện giáo dân nói chung, giảng viên giáo lý nói riêng. Thế nhưng, cũng mới chỉ là bước đầu. Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, trong tông huấn Loan Báo Tin Mừng số 44 đã dạy rằng, một cách truyền giáo hay loan báo tin mừng không thể bị xem nhẹ là việc giảng dạy và học hỏi giáo lý. Trí khôn nhất là của trẻ em và người trẻ cần được học hỏi thông qua việc giảng dạy và học hỏi một cách có hệ thống. Cần được học hỏi những giáo huấn căn bản là nội dung sống động của chân lý mà Thiên Chúa đã muốn đem đến cho chúng ta, và giáo hội đã diễn tả một cách phong phú trong dòng lịch sử lâu dài. Việc huấn luyện những giảng viên ngày nay phải được kiện toàn và thích nghi với tiến bộ văn hóa, để như những cộng tác viên đắc lực của các linh mục, họ có thể hoàn thành đến mức tối đa nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ đang đặt nặng trên vai họ những trọng trách mới mẻ và rộng lớn. Linh mục Giuse Nguyễn Hữu An, tường thuật từ Kim Ngọc.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Niềm tin và Khoa học do Mai Hương trình bày. Phép lạ. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Chúa Kitô phục sinh là nền tảng và trọng tâm của niềm tin Kitô giáo. Với Kitô giáo, sự sống lại của Chúa Giêsu là phép lạ của mọi phép lạ. Nhưng thế nào là phép lạ? Trong ngôn ngữ thời đại, hai chữ phép lạ được sử dụng với vô số ý nghĩa khác nhau. Báo chí thường dùng từ này để nói về một biến cố rất hiếm khi xảy ra. Chẳng hạn, trúng số độc đắc thuộc về loại phép lạ ấy. Những người được thoát chết trong những hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm cũng thường xem đó là một phép lạ. Nói chung, trong ngôn ngữ thông thường, những biến cố mà chúng ta gọi là phép lạ không phải là những biến cố siêu nhiên, nhưng chỉ là những biến cố tự nhiên, nằm ở ngoài vòng kiểm chứng của lý trí và chờ đợi của con người. Nói cách khác, phép lạ cũng đồng nghĩa với may mắn. Chúng ta gọi việc trúng số như sự gõ cửa của thần tài. Thật ra, Phép lạ là một ý niệm đặc thù của Do Thái giáo và Kitô giáo. Để hiểu đúng ý nghĩa của từ này, thiết tưởng chúng ta phải tra cứu Kinh Thánh. Thiên Chúa của Kinh Thánh Do Thái và Kitô giáo là một Thiên Chúa không những làm phát sinh trật tự từ hỗn mang của khởi thủy, mà còn duy trì mọi sự trong trật tự từng phút từng giây. Trong cái nhìn ấy, chẳng có điều gì xảy ra mà không nằm trong chương trình và tác động của Thiên Chúa. Do đó, Kinh Thánh không màng đến chuyện phân biệt cái tự nhiên với điều siêu nhiên. Thật ra, trong suốt quyển Kinh Thánh, người ta chẳng thấy nơi nào sử dụng hai chữ siêu nhiên. Phân biệt cái tự nhiên với điều siêu nhiên là một việc làm tương đối mới mẻ. Thánh Augustino viết như sau. Tự nhiên là điều Thiên Chúa làm. Điều này không hề có nghĩa là các tác giả Kinh Thánh không hề ý thức về những biến cố bất thường đã xảy ra trong lịch sử. Với các tác giả Kinh Thánh, tất cả mọi biến cố, bình thường hay bất thường, tự nhiên hay phi thường, đều diễn ra dưới tác động của Thiên Chúa, và với những mục đích mà chỉ có Ngài mới biết. Chúng ta hãy thử đọc lại câu chuyện người Do Thái vượt qua biển đỏ mà vẫn ráo chân. Truyền kể rằng, ông Môi-sen đã giang tay ra trên biển, và đêm đó Thiên Chúa đã cho gió mạnh thổi từ hướng đông đến, và bỗng chốc biển trở thành đất khô. Qua muôn thế hệ, người Do Thái xem biến cố này là một phép lạ vĩ đại nhất trong lịch sử của họ. Nhưng câu chuyện được tường thuật lại cung cấp những chi tiết mà ngày nay chúng ta có thể giải thích như một biến cố tự nhiên. Theo giáo sư Ari Issa thuộc trường Đại học Ben Gurion, Israel, người ta có thể nghiên cứu về khí hậu để giải thích cuộc xuất hành như một biến cố tự nhiên. Theo giáo sư này, khi vừa trốn ra khỏi Ai Cập, người Do Thái gặp ngay một vùng biển mà tiếng Do Thái gọi là Yam Suf, lẽ ra phải được dịch là biển sậy, nhưng không rõ vì một lý do nào đó lại được dịch là biển đỏ. Theo giáo sư Ari Issa, dọc theo bờ biển này có nhiều cái sậy. Và điều mà người ta gọi là biển thật ra có lẽ cũng chỉ là một vùng có nhiều hồ, dọc theo vùng ngày nay trở thành kinh đào Suez. Những hồ này đầy sậy. Một cơn giông mạnh từ hướng đông có thể làm cho các hồ nước này khô ráo. Đoàn người Do Thái xuất hiện đúng lúc, và như vậy vượt qua vùng hồ ráo chân. Vì biết rõ khí hậu cho nên người Do Thái có thể đoán được khi nào vùng hồ này có thể khô ráo. Do đó đã tổ chức cuộc xuất hành thành công. Rất có thể đây là một biến cố tự nhiên, nhưng người Do Thái không ngần ngại xem cuộc giải phóng này như một sự can thiệp trực tiếp của Thiên Chúa, cho dẫu qua trung gian của những tiến trình tự nhiên. Những tai họa xảy ra cho người Ai Cập trước cuộc xuất hành cũng chỉ là những biến cố tự nhiên, nhưng cũng được người Do Thái xem như một sự can thiệp của Thiên Chúa. Biến cố xuất hành có thể là một biến cố tự nhiên, có thể lý giải một cách khoa học. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là bảo rằng tất cả mọi phép lạ được ghi lại trong Kinh Thánh đều có thể giải thích dưới cái nhìn khoa học. Có biết bao nhiêu phép lạ trong Kinh Thánh hoàn toàn vượt qua khả năng giải thích của khoa học? Ai cũng biết rằng, nước không thình lình biến thành rượu, và người chết cũng chẳng thình lình sống lại. Ở thế kỷ trước Công Nguyên, người ta thấy rõ điều đó, và ngay cả thời nay, con người cũng phải nhìn nhận điều đó. Chuyện người chết sống lại không phải là chuyện xảy ra như cơm bữa, hoặc là điều mà người dân ở thế kỷ thứ nhất của Công Nguyên có thể tưởng tượng được. Ý tưởng về chuyện hồi sinh người chết có lẽ chỉ mới xuất phát từ thế kỷ 20 mà thôi. Kinh Thánh ghi lại nhiều phép lạ, nhưng Kinh Thánh không hề phân biệt những biến cố mà khoa học có thể giải thích được với những biến cố mà khoa học không thể giải thích được. Tất cả mọi phép lạ đều được Kinh Thánh xem như những biến cố phản ánh ý muốn và tác động của Thiên Chúa dành cho một số người, vào một thời điểm và khung cảnh đặc biệt nào đó. Được Kinh Thánh xem như là phép lạ, không hẳn là những biến cố chưa từng xảy ra hoặc sẽ chẳng bao giờ xảy ra, mà là những dấu chỉ bất thường về những tác động của Chúa trong những hoàn cảnh đặc biệt. Các biến cố ấy được xem là phép lạ. Không phải vì chúng diễn ra bên ngoài luật tự nhiên, cho bằng vì chúng diễn tả ý muốn của Thiên Chúa bằng một cách thế khác thường mà thôi. có những từ ngữ mà Kinh Thánh sử dụng để nói về các phép lạ hay các điều kỳ diệu, nhắm đến thái độ ngạc nhiên, ngỡ ngàng hay ngây ngất của người chứng kiến biến cố, hơn là mục đích của biến cố. Có những từ ngữ khác lại mời gọi chú ý đến quyền năng của Thiên Chúa. Có những từ ngữ xem biến cố khác thường như một dấu lạ. Đây chính là từ ngữ mà Thánh Gioan Tông Đồ thường sử dụng để nói về các phép lạ của Chúa Giê-xu. Nhưng dù nhấn mạnh đến khía cạnh nào đi nữa, Kinh Thánh không hề phân biệt những phép lạ mà khoa học có thể giải thích được với những phép lạ mà khoa học không thể giải thích được. Nhưng liệu các phép lạ có thể được nghiên cứu và giải thích theo phương pháp khoa học không? Dĩ nhiên, khoa học có thể nghiên cứu các phép lạ hay không là tùy ở loại phép lạ. Chẳng hạn, chúng ta hay nghe nói đến hiện tượng các tượng Đức Mẹ chảy nước mắt. Giáo hội đã không ngần ngại mời các nhà chuyên môn hoặc tự mình lập ra các ủy ban để điều tra về hiện tượng. Điều được gọi là nước mắt từ các bức tượng Đức Mẹ đã được đưa vào phòng thí nghiệm để phân chất. Ngày nay, tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức chẳng hạn, có cả một ủy ban y khoa chuyên nghiên cứu về những trường hợp được gọi là phép lạ. Những hiện tượng như thế tương đối dễ được đem ra điều tra và nghiên cứu. Về phương diện này, khoa học đóng góp nhiều vào việc làm sáng tỏ điều được gọi là phép lạ. Nhưng liệu khoa học có khả năng để điều tra về những phép lạ được ghi lại trong Kinh Thánh không? Nhất là những phép lạ liên quan đến cuộc đời của Chúa Giê-xu. Đây là vấn đề mà chúng tôi sẽ trở lại vào thứ hai tới. Xin thân ái chào bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tìm hiểu về lệnh truyền của Chúa Giê-xu, hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Trong thánh lễ, sau khi truyền phép mình và máu Thánh Chúa Kitô, linh mục đọc, hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Lệnh truyền này được ghi lại trong bài tường thuật lập phép thánh thể, nơi phúc âm theo Thánh Luca và trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto. Nhưng người ta không thấy Thánh Matthew và Thánh Marco ghi lại lệnh truyền này trong bài tường thuật lập phép thánh thể của các ngài. Vì thế một số học giả đã nghi ngờ, cho rằng lệnh truyền này đã không có trong các lời Chúa Giêsu Kitô đã nói trong bữa tiệc ly, và cho rằng các lời trong lệnh truyền này đã được thêm vào sau để giải thích việc Chúa Kitô làm. Trong bài này, chúng ta sẽ bàn tới tính cách lịch sử của lệnh truyền này và sẽ tìm hiểu ý nghĩa của lệnh truyền này trong khung cảnh bữa tiệc ly của Chúa Kitô và trong mầu nhiệm thánh thể. Trước hết, về giá trị lịch sử của lệnh truyền Chúa Kitô, hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Như chúng ta vừa nói ở trên, lệnh truyền này không thấy có trong bản văn của Thánh Matthew và Thánh Marco, nên một số học giả đã nghi ngờ, hoặc cho đó chỉ là trong truyền thống của Thánh Phaolô, tức trong phúc âm cho Thánh Luca và trong thư gửi giáo đoàn tại Corinto mà thôi. Ở đây chúng ta cần hiểu lý do tại sao Matthew và Marco đã không ghi lại lệnh truyền này, và điều này không làm giảm đi tính cách lịch sử xác thực của lệnh truyền. Trước tiên, trong bản văn của phúc âm cho Thánh Matthew và Marco, hai thánh sử đã ghi lại một mệnh lệnh khác một cách rõ rệt, đó là: anh em hãy cầm lấy mà ăn, đây là mình ta. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 26 câu 26. Rồi câu: anh em hết thảy hãy uống chén này. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 26 câu 27 và phúc âm Thánh Marco chương 14 câu 22 và câu 23. Điều này không thấy có ghi lại trong bản văn của Thánh Luca và thư Thánh Phaolô. Và lời mời của Chúa Kitô gửi đến các môn đệ một cách khẩn khoản làm cho chúng ta phải suy luận như sau. Đây là một lệnh truyền tương đương với lệnh truyền được ghi trong phúc âm của Thánh Luca và trong thư của Thánh Phaolô. Trong một tác phẩm của Thánh Justino về thánh thể, người ta đã thấy thay vì lệnh truyền anh em hãy cầm lấy mà ăn, thì Thánh Justino đã đặt vào đó lệnh truyền anh em hãy làm điều này mà nhớ đến ta. Bản văn của Thánh Justino được ghi lại như sau. Như các thánh tông đồ trong các bài chú giải được chính các ngài soạn ra mà chúng ta gọi là sách phúc âm, đã truyền lại điều các ngài đã được ra lệnh như sau, là Chúa Kitô khi cầm lấy bánh và tạ ơn đã nói rằng: anh em hãy làm điều này mà nhớ đến ta, vì này là mình ta. Như vậy, cùng một lệnh truyền của Chúa Kitô đã được hiểu và diễn tả bằng những cách thế khác nhau. Đàng khác, tuy rằng bản văn của Matthew và của Marco không ghi lại lệnh truyền này, nhưng không phải vì thế mà lệnh truyền đó không có tính cách xác thực, không có tính cách lịch sử. Cha Benoit dòng Đa Minh, một nhà chú giải kinh thánh, đã cho thấy như sau. Lệnh truyền trên đây là một điểm phải làm, như là một điểm chữ đỏ, vì thế người ta lo thi hành điều này mà không cần phải nhắc ra. Vì thế, nếu không nhắc ra, thì không thể nói là không có lệnh truyền, vì người ta đã làm lệnh truyền đó như được truyền dạy. Sau cùng, nhìn vào bản văn của thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn tại Corinto, chúng ta phải công nhận rằng, đó không phải là một điều bịa đặt, vì Thánh Phaolô viết cho một giáo đoàn đang có những khó khăn, ngay cả với chính Phaolô. Vì thế, điều mà Thánh Phaolô nhắc tới, trưng dẫn ra như một truyền thống ngài đã nhận lấy từ trước, phải là một điều chân thật vẫn có trong truyền thống và trong nghi thức của các thánh tông đồ truyền lại. Nếu không, người ta sẽ không thể tin lời dạy bảo của Phaolô, đang khi ngài đang cần uy tín để sửa đổi một số tệ đoan xảy ra tại Corinto. Như vậy, chúng ta thấy lệnh truyền của Chúa Kitô hãy làm việc này mà nhớ đến ta là một điều chính Chúa Kitô đã muốn, chứ không phải được thêm vào sau. Lệnh truyền này có giá trị chính xác và lịch sử, xét cả về phê bình bản văn và nội dung, cũng như theo truyền thống cổ xưa của giáo hội sơ khai. Và sang điểm thứ hai, về ý nghĩa của lệnh truyền này, hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Chúng ta đặt câu hỏi, phải hiểu lệnh truyền này như thế nào trong giáo lý về phép thánh thể và thánh lễ Misa? Căn cứ vào chính lời của Chúa Giêsu, lời Chúa truyền hãy làm việc này, đưa ta đến một hành động, một sự thực hiện, một tác động. Ở đây trong bữa tối ly biệt và trong chính khung cảnh của bữa tiệc vừa qua, việc Chúa Kitô muốn chúng ta làm là một hành động phụng tự, tôn thờ Thiên Chúa, đấng đã thực hiện bao kỳ công trong lịch sử. Vì thế, việc tưởng nhớ này là một hành động, là một điều phải làm, chứ không phải là một điều nằm trong tư tưởng, trong trí nhớ, trong chủ quan. Đó là làm lại một điều đã xảy ra trong quá khứ. Hãy làm việc này. nhưng điều Chúa Giêsu muốn các môn đệ của Ngài làm lại là điều gì? Do chính câu chuyện, chúng ta thấy lệnh truyền được lặp lại trong nghi thức trên bánh và nghi thức trên chén rượu. Vậy điều Chúa Kitô muốn ta làm phải là cả hai cử chỉ Chúa vừa thực hiện trên bánh và trên chén rượu. Về sau trong các nền phụng vụ khác nhau, hai cử chỉ này luôn được làm lại, cho dù lời nguyện trước và sau có thay đổi tùy theo từng cộng đoàn phụng vụ. Đó là vì các giáo hội đã tuân theo lệnh truyền của Chúa Kitô hãy làm việc này. Đến đây chúng ta có thể thấy ý muốn của Chúa Kitô thay thế việc tưởng nhớ biến cố vượt qua của người Do Thái bằng một biến cố mới như Ngài vừa làm trong bữa tiệc ly. Trong bữa tiệc ly, Chúa Kitô đã chúc phúc, đã tạ ơn, đã cầm lấy bánh, cầm lấy chén, đã ăn, đã uống, rồi cho các môn đệ ăn và uống. Đó là tất cả nghi thức Chúa Kitô đã làm và Chúa muốn giáo hội làm lại. Vì thế, cử hành thánh thể, ngoài việc truyền cho bánh và rượu trở nên mình và máu Thánh Chúa, còn có việc rước lấy Chúa Kitô dưới hình bánh hay dưới cả hai hình, và việc cầu nguyện và tạ ơn. Đi lễ bao gồm tất cả những hành động này: cầu nguyện, nghe lời Chúa, tạ ơn, chúc tụng, truyền phép và rước lễ. Chúa muốn chúng ta làm lại các cử chỉ đó để nhớ đến Ngài. Việc tưởng nhớ đây không phải là việc tưởng nhớ một người quá cố đã xa lìa chúng ta, nhưng là tưởng nhớ theo như nghi thức mừng lễ vượt qua của người Do Thái, tức là làm lại và tham dự vào trong chính biến cố mình tưởng nhớ. Hơn nữa, ở đây Chúa Kitô đã xác định rõ ràng, hãy làm việc này. Vì thế, việc tưởng nhớ nhằm tới một điều cụ thể rõ ràng vừa được thực hiện. Chúa không muốn tưởng nhớ tới lời Ngài thôi, nhưng tưởng nhớ và làm lại việc Ngài vừa làm. Từ việc tưởng nhớ đến cử chỉ Chúa Kitô vừa làm, người ta cũng liên tưởng đến việc tưởng nhớ chính con người Chúa Kitô và sứ mệnh của Ngài. Nhưng tất cả nằm trong bối cảnh của bữa tiệc ly. Giáo hội tưởng nhớ Chúa Kitô và việc Ngài vừa làm trong bữa tiệc ly như chính Ngài đã truyền dạy. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sách ông Job đã chịu ảnh hưởng rất mạnh của nền văn chương Kinh Thánh trước thời dân Do Thái bị đi đẩy bên Babylonia. Cung cách hành xử của ông Job được miêu tả như cung cách hành xử của một tộc trưởng bộ lạc Đông Phương, sống ngoài khung cảnh Do Thái. Nó gần gũi với khung cảnh lịch sử của các tổ phụ trong sách Sáng Thế, là những người có cuộc sống đơn sơ, lương thiện, chuyên chăm thực hành các đòi buộc của nền luân lý tự nhiên. Trong phần đối thoại của sách, không thấy nhắc đến các luật lệ của ông Mô-sê và mọi đặc tính khác của Do Thái giáo, như sự tuyển chọn và sứ mệnh của dân Israel, giao ước Thiên Chúa ký kết với ông Mô-sê và vua David. Cũng không thấy nhắc tới đền thờ, lễ tế, phụng tự hay niềm hy vọng cứu thế. Viễn tượng đại đồng của sử gia thánh phù hợp với môi trường sống bán du mục của các tổ phụ, nhưng không phù hợp với khuynh hướng duy tôn giáo đặc thù của thời các vua hay thời ông Ezra. Mặc dù diễn tả khung cảnh ngoài Do Thái, sách ông Job đâm rễ sâu trong thế giới của dân Israel. Các ý niệm và các kiểu diễn tả được dùng phản ánh các ý niệm và các kiểu diễn tả của các sách sử ký và ngôn sứ của Kinh Thánh Cựu Ước. Vấn đề khổ đau của người công chính vô tội và giáo lý về sự thưởng phạt trong cuộc sống đời này đã được nói tới trong sách ngôn sứ Habakkuk, một vài thánh vịnh và sách châm ngôn. Thái độ thân tình trong kiểu ông Giốp nói chuyện với Thiên Chúa giống thái độ của tổ phụ Abraham hay của ngôn sứ Amos, hoặc của các người Do Thái đạo đức trong các thánh vịnh khi họ dâng lên Thiên Chúa các lời than van, khẩn nài, kêu khóc, diễn tả sự nôn nóng chờ mong được cứu giúp, hay diễn tả lời nguyền rủa địch thù. Sách Thánh Vịnh thường nêu bật tính cách giòn mỏng, tạm bợ mau qua của cuộc sống con người, cũng như khía cạnh nhiệm màu trong các đường nẻo của Thiên Chúa quan phòng. Ngôn sứ Jeremiah đã ảnh hưởng trên sách ông Giốp một cách đặc biệt. Cũng giống như ông Giốp, ngôn sứ Jeremiah nguyền rủa ngày sinh của mình. Khi gặp quá nhiều khổ đau khốn khó vì sứ mệnh ngôn sứ và bị mưu sát tới 3 lần, Jeremiah đau đớn nói, thật đáng nguyền rủa ngày tôi được sinh ra, ngày mẹ tôi sinh ra tôi không đáng được chúc lành. Thật đáng nguyền rủa kẻ làm cho cha tôi hớn hở mừng vui khi báo tin cho người, một người con, một bé trai đã được sinh ra cho ông. Chớ gì kẻ đó giống như các thành bị Đức Chúa phá đổ không chút xót thương. Chớ gì sáng sớm nó nghe tiếng kêu cứu và giữa trưa nghe tiếng hò xung trận. Tại sao tôi đã không chết ngay trong lòng mẹ để mẹ tôi nên nấm mồ chôn tôi và lòng bà cưu mang tôi mãi mãi? Tôi đã lọt lòng mẹ để làm chi? Phải chăng chỉ để thấy toàn gian khổ, buồn sầu và thấy cuộc đời qua đi trong tủi hổ? Ngôn sứ cũng tranh tụng với Gia-vê vì cuộc sống vinh thân phỉ gia của những kẻ gian ác. Lạy Đức Chúa, Ngài quả là chính trực, con đâu dám tranh luận với Ngài, nhưng chỉ xin thưa về một vài phán quyết. Tại sao kẻ gian ác thịnh đạt trên đường đời? Tại sao mọi quân phản bội cứ bình an vô sự? Ngài trồng chúng liền bén rễ, chúng phát triển rồi sinh hoa trái. Môi miệng chúng tuy kêu cầu Ngài, nhưng lòng dạ thì lại ở xa. Và ngôn sứ xin Chúa tách biệt kẻ gian ác khỏi người ngay lành thánh thiện để chờ ngày chúng bị đánh phạt, vì chúng cho rằng Thiên Chúa mù lòa, không trông thấy cuộc sống tồi bại của chúng. Liên quan tới điểm này, học giả Lacher nhận xét như sau. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, hơn tất cả mọi người, ngôn sứ Jeremiah là người đối thoại với Thiên Chúa nhiều nhất để giải bày với Chúa các thất vọng của mình hay đặt ra cho Ngài các câu hỏi âu lo. Nhưng nhất là ngôn sứ nhập thể sống động, người công chính bị bách hại, chống đối, hạ nhục và bị sự xui xẻo truy nã cho tới tận cùng mà không có nơi cậy dựa nào khác ngoài sự thân tình với Thiên Chúa và sự hiện diện bảo đảm của Ngài. Trong tất cả các điều này, ông Giốp rất giống ngôn sứ Jeremiah, và phải coi tác giả bài thơ là một môn đệ tinh thần của ngôn sứ thành Anatot, không phải như là người lắng nghe lời hứa, cho bằng như một người phản ánh việc bẻ gãy với truyền thống ngàn đời của các nhà khôn ngoan. Đề tài được sách ông Giốp đề cập đến cũng có liên hệ với các trào lưu tư tưởng cổ xưa của nền văn chương Ai Cập và Babylonia. Trong số các tác phẩm của nền văn chương Mesopotamia, có các sách sau đây. Cuộc đối thoại của một người gặp khổ đau khốn khó với bạn mình. Bài thơ của người công chính nhẫn nại. Trong nền văn chương Ai Cập, có các sách như Cuộc tranh luận của một người chán đời với linh hồn mình. Các than van của một nông phu. Lời tiên tri của Neferrehu. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải để ý tới các đặc thái của sách ông Giốp. Mặc dù vấn đề khổ đau của con người là một vấn đề phổ quát hiện diện trong mọi nền văn chương của các dân tộc trên thế giới này. Tác giả sách ông Giốp là một người vô danh, nhưng chắc chắn sống tại Palestina và là một tín hữu Do Thái có lòng tin sâu đậm. Ngay từ bé, ông đã có thói quen đối thoại với Thiên Chúa trong bầu khí thân tình và lòng tin tưởng là các đặc thái nổi bật của Do Thái giáo, là tôn giáo của giao ước. Ông quen thuộc với các sách ngôn sứ và thuộc lòng các thánh vịnh được hát lên trong đền thờ Jerusalem và cũng chìm sâu trong nền văn chương khôn ngoan và biết các vấn đề được nêu lên trong đó, cũng như giáo lý và các kiểu hành văn. Ông là người uyên bác, học cao biết rộng vì đã đi đó đây trong nước và ở hải ngoại. Ông biết Ai Cập, bán đảo Sinai, sa mạc và có lẽ cũng đã viếng thăm Phoenicia và Mesopotamia mà ông học biết các chuyện truyền kỳ và các huyền thoại. Là người có óc quan sát bén nhọn, tác giả bài thơ đã sống kinh nghiệm của sự thiện ác xảy ra giữa con người với nhau. Ông cũng là người có khả năng đưa ra các suy tư tâm lý tinh tế và sâu sắc. Ông biết nỗi khổ đau của người bị bệnh tật, cái cay đắng của việc bị kết án bất công, nỗi lo lắng của một tâm hồn bị chao đảo bởi các mâu thuẫn của cuộc đời, cảm tưởng bị Thiên Chúa bỏ rơi. Vì là người đã gặp nhiều khổ đau khốn khó, tác giả sách ông Job cũng là người có cảm tình sâu xa với những người bất hạnh. Là thiên tài chống lại mọi cung cách sống thủ cựu, ông tự tách rời khỏi con đường của truyền thống khôn ngoan, để đưa ra một sự kiện cụ thể, đối lại với giáo lý cổ điển về sự thưởng phạt, đưa ra một người bằng xương bằng thịt để đối lại với một ý tưởng trừu tượng. Thật vậy, giáo lý cổ điển Do Thái cho rằng các tật bệnh khổ đau khốn khó là hậu quả của tội lỗi con người đã sa phạm. Chúng là khổ hình Thiên Chúa dùng để đánh phạt tội lỗi của con người. Vì thế, ai bị rơi vào các hoàn cảnh khổ đau khốn khó như vậy là dấu chỉ tỏ tường người ấy đã phạm tội, bởi nếu không thì đã không xảy ra như thế. Quan niệm này bị đánh đổ trong sách ông Job, vì ông là người ngay lành, thánh thiện, đã không phạm tội ác nào. Như là nhà văn, tác giả sách ông Job có tài nghệ sĩ ngoại thường và biết sử dụng một âm giai rộng rãi, bao gồm các phương thế diễn tả phong phú. Với cuộc sống của mình, ông biết đưa vào trong các trang của tác phẩm một phần các kinh nghiệm bản thân. Học giả Terrien đã có lý khi ghi nhận rằng, như là nhà thơ, bi kịch, tác giả sách ông Job là thi sĩ Shakespeare của Kinh Thánh Cựu Ước, và như là thần học gia, ông ở trong hàng ngũ các người từ Mô-xê cho tới Isaiah 2. Còn học giả Lacher thì cho rằng, tác giả sách ông Job là một thi sĩ thiên tài, một tư tưởng gia đòi hỏi và sâu sắc, một tâm hồn tôn giáo rộng mở một cách đặc biệt cho mầu nhiệm của Thiên Chúa, và bị nung nấu bởi một lý tưởng luân lý rất cao, một con tim nhạy cảm đối với nỗi bần cùng khốn khổ của những người bé mọn và cuộc phiêu lưu mạo hiểm lớn của con người. Sau cùng, ông là một người đã có thể đau khổ rất nhiều và để lại cho hậu thế một tuyệt tác không thể so sánh được. Trong đó, một nhà thơ vĩ đại đã trông thấy một trong những điều lớn lao nhất chưa từng được ngòi bút của con người viết ra bao giờ, và đã có ảnh hưởng trên các tuyệt tác như Faust chẳng hạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Nguyện tin Thiên Chúa trên Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một du khách tự cho mình là người truy tầm chân lý. Minh sư bảo ông, nếu bạn tìm kiếm chân lý, thì bạn phải có một điều vượt lên trên hết mọi điều khác. Du khách trả lời, tôi biết, đó là lòng say mê không thể cưỡng lại đối với chân lý. Minh sư đáp lại, không phải đâu, đó là thái độ sẵn sàng chấp nhận rằng bạn có thể thiếu sót và sai lầm. Bạn thân mến, con người ai cũng có sơ sót và lầm lỗi. Vậy mà thái độ ứng xử trước thiếu sót và lầm lỗi của người khác lại không đơn giản. Đối với lầm lỗi của người khác, ta thường có hai thái độ, hoặc quá khắc nghiệt loại trừ, hoặc quá thờ ơ lãnh đạm. Cả hai thái độ đó đều thiếu xây dựng. Quá khắc nghiệt loại trừ sẽ khiến ta can thiệp thô bạo vào đời tư, sẽ gây ra bất mãn, đổ vỡ. Quá thờ ơ lãnh đạm sẽ buông thả, mặc cho sự xấu tràn lan, sẽ làm cho cộng đoàn và xã hội suy thoái. Giáo hội là một cộng đoàn những con người, lầm lỗi là không thể tránh khỏi. Vì thế, muốn cộng đoàn phát triển, việc sửa lỗi là cần thiết, nhất là đối với những lầm lỗi công khai ảnh hưởng đến đời sống cộng đoàn. Tuy nhiên, sửa lỗi là việc khó khăn và tế nhị, không khéo thì lợi bất cập hại. Muốn sửa lỗi, tôi phải quan tâm. Chúa nói, khi anh em ngươi sai lỗi. Vâng, người sai lỗi đó không phải ai xa lạ, đó là anh em tôi, là người nhà của tôi, là một thành phần của đời tôi. Nếu lầm lỗi giống như một cơn bệnh, làm sao tôi không lo lắng chạy chữa cho người thân, nhất là cho chính bản thân khi mắc bệnh? Nếu lầm lỗi giống như mất mát người thân, làm sao tôi không đau xót lên đường đi tìm ngay tức khắc? Muốn sửa lỗi, tôi cần can đảm. Càng ngày, người ta càng muốn tránh đụng chạm, mít lòng. Dạ gì nói những chuyện không vui để mua thù chuốc oán vào thân. Vì thế, để sửa lỗi, cần phải can đảm. Can đảm đến với người lầm lỗi. Can đảm nói lên sự thật về lỗi lầm thiếu sót của họ. Can đảm chấp nhận những rủi ro do việc sửa lỗi đưa đến như sự giận ghét, sự công kích, chấp nhận bị phê bình ngược lại. Muốn sửa lỗi, tôi phải trân trọng. Trân trọng vì người lầm lỗi đó là người anh em tôi, là đáng quý trọng đối với tôi. Trân trọng vì người anh em tuy có lầm lỗi, vẫn có khả năng sửa đổi. Sửa lỗi là tin vào thiện chí, vào mầm mống tốt đẹp Chúa gieo vào lương tâm mỗi người. Sự khinh miệt, lên mặt kệ cả, sẽ chỉ chuốc lấy thất bại. Muốn sửa lỗi, tôi phải rất tế nhị. Tâm hồn người lầm lỗi rất mong manh, vừa đầy tự ái, vừa đầy mặc cảm. Một lời nói không khéo sẽ dẫn đến đổ vỡ. Một thái độ vô tình sẽ càng khơi thêm hố sâu ngăn cách. Vì thế, Chúa dạy tôi phải rất tế nhị khi sửa lỗi. Thoạt nhiên, chỉ gặp riêng một mình. Gặp riêng là một thái độ tế nhị. Sự tế nhị tạo ra cảm giác an toàn, kính trọng và yêu thương. Sự tế nhị tạo ra bầu khí tín nhiệm thuận lợi cho việc cởi mở tâm tình, khai thông bế tắc. Sự tế nhị sẽ trở thành chiếc cầu đưa người lầm lỗi trở về với cộng đoàn. Sau cùng, muốn sửa lỗi, tôi phải kiên trì. Vì sửa lỗi không đơn giản, không phải làm một lần là thành công ngay. Vì thế phải rất kiên trì và có nhiều phương án. Kiên trì để vẫn tiếp tục dù đã một lần thất bại. Có nhiều phương án để cương quyết đi đến thành công. Hôm nay, Chúa cho ta ba phương án để chinh phục người anh em, gặp riêng, có người làm chứng, và sau cùng mới đưa ra cộng đoàn. Như thế, việc sửa lỗi hoàn toàn là một việc làm được thúc đẩy do tình yêu. Chính bầu khí tin yêu đó sẽ giúp cộng đoàn phát triển. Ai cũng mong được sống trong một cộng đoàn yêu thương như thế, vì khi lầm lỡ, ta Ta biết mình không bị loại trừ, nhưng sẽ được quan tâm giúp đỡ, một sự giúp đỡ chân thành, tế nhị và đầy yêu thương. Trích trong bài Sửa lỗi cho nhau của Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt. Lạy Chúa Giêsu, Ngài là đấng hoàn thiện, hoàn hảo. Con cảm tạ Chúa đã dạy bảo con về đường lối thiện hảo của Chúa. Chúa còn mời gọi con người phải sửa lỗi cho nhau. Mỗi khi con được anh chị em sửa lỗi, xin ban cho con tâm hồn khiêm tốn, biết mở lòng, mở trí, biết lắng nghe để nhận ra những sơ sót, yếu hèn và tội lỗi của mình. Xin cho con luôn biết nhận thức rằng, việc trở nên hoàn thiện là lệnh truyền của Chúa. Amen.
Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cái hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân, cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cái hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân, cho chúng con đây luôn được thương nhau.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước hay là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.